làm gì cho Chúa, cho tha nhân, hay con chỉ là đầy tớ vô duyên bất tài? Dầu vậy, vẫn xin cho con luôn trung tín và chân thành để theo Ngài.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm của Thánh Luke Marco cho thứ 6 của tuần thứ nhất mùa thường niên hậu Giáng sinh được giáo hội chọn đọc. Và bài phúc âm Thánh Marco này cũng giống như các bài trong tuần này và suốt cái mùa thường niên hậu Giáng sinh. Mùa thường niên đó, nó có hai giai đoạn hậu Giáng sinh và hậu phục sinh. Giai đoạn hậu Giáng sinh đó dài nhất là 9 tuần lễ. Dài nhất đó là 9 tuần lễ. Còn ngắn là 5 tuần. Nó chỉ xích đi khoảng chừng 1 tháng thôi. Cái 9 tuần lễ đầu tiên này này. 9 cái tuần sau mùa thường niên hậu Giáng sinh, nó là sau Giáng sinh. Bởi thế nó vẫn liên quan đến Giáng sinh, vẫn liên quan đến Giáng sinh. Và đó là lý do mà cái câu 14 của đoạn 1 phúc âm Thánh Gioan vẫn được tiếp tục với những cái tuần mà sau Giáng sinh thuộc mùa thường niên. Đó là cái câu gì? Cái câu nó có 4-5 chi tiết, nhưng mà những cái chi tiết trước thì nó thuộc về mùa Giáng sinh, chẳng hạn ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người. Rồi bây giờ tới mùa thường niên là vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Đấy, Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Đấy, chúng ta đang theo cái chiều hướng hậu Giáng sinh là ở chỗ đó, là chỗ Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý đang tỏ ra cho loài người, để loài người có thể nhờ đó mà nhận biết Người, mà được cứu độ. Và trong mấy ngày vừa qua, tuần thứ nhất thường niên hậu Giáng sinh này, em đã phân tách về vấn đề là người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý này, nhất là cái câu đầy ân sủng và chân lý nó nghĩa là gì. Thì như các anh các chị nhớ lại đó, là như em suy niệm thì em thấy được đầy ân sủng và chân lý có nghĩa là đầy thánh thần. Bởi vì thánh thần liên quan đến ân sủng và liên quan đến chân lý nữa. Ân sủng ám chỉ là nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa, mà thánh thần là mối liên hệ giữa cha và con yêu thương nhau. Rồi thánh thần cũng là thần chân lý, là đấng soi dạy cho chúng ta biết những gì chân thật để mà theo. Đấy, thì nó là như vậy. Và ân sủng đây, nó còn có mang cái nghĩa. Nghĩa là gì? Nghĩa là toàn năng, nghĩa là quyền năng. Còn chân lý đây, nó liên quan đến vấn đề khôn ngoan nhận biết. Và chân lý đây cũng liên quan đến ý của Chúa nữa. Nhưng mà hôm nay đó, các anh các chị, em xin đi sâu vô cái ý nghĩa của đầy ân sủng và chân lý. Nó hay lắm thôi, rất là hay. Chúa Giêsu, bởi vì mặc lấy nhân tính của con người, do đó nên Thánh Gioan Tông Đồ ở đoạn 1 câu 14, chi tiết thứ 5 đã diễn tả về Chúa Giêsu, đó là đầy ân sủng và chân lý. Ở nơi cái nhân tính của Chúa, nhưng mà còn bản tính thần linh của Chúa, có nghĩa là thiên tính của Chúa đó, thì Chúa chính là Chúa ban ân sủng, và Chúa chính là chân lý luôn, chứ không phải là đầy chân lý nữa. Chúa Giêsu đã xưng mình đó, Thầy là đường, là sự thật, có nghĩa là chân lý, chứ không phải đầy chân lý nữa. Nếu mà xét theo bản tính thần linh của Chúa đó, thiên tính của Chúa đó, thì Chúa chính là chân lý, chứ không phải đầy chân lý nữa. Nhưng mà đây Chúa mặc lấy nhân tính của loài người. Bởi thế nên cái nhân tính của loài người khi lãnh nhận phép rửa ở sông Giô-đan á, cái nhân tính đó được Chúa Cha sức dầu. Sức dầu cái gì? Sức dầu Thánh Linh. Và vì thế nên nhân tính đó được tràn đầy Thánh Linh, và do đó nên tràn đầy ân sủng và chân lý. Nhưng mà hôm nay như em vừa nói, là em đi sâu hơn vào cái chỗ, cái cụm từ và ý nghĩa của ân sủng và chân lý. Tại sao hai cái đấy đi với nhau? Nó hay lắm, nó hay lắm. Theo em á, ân sủng và chân lý, Chúa Giêsu đầy ân sủng và chân lý có nghĩa là gì? Đầy lòng thương xót Chúa. Đấy, lúc nãy em nói là Chúa Giêsu đầy ân sủng và chân lý có nghĩa là đầy Thánh Linh. Nhưng mà bây giờ đó, cái ý nghĩa thứ hai đó, có nghĩa là Chúa Giêsu đầy ân sủng và chân lý có nghĩa là Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đầy lòng thương xót. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, do đó tất cả những gì Chúa Giêsu nói và làm, tất cả mọi sự đều tỏ ra lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 1 đó, câu 18 đó, Thánh Gioan nói cái gì? Người tỏ cha ra. Đó, người tỏ cha ra. Và Chúa Giêsu nhập thể để tỏ cha mình ra. Đó, và tỏ cái gì? Tỏ lòng thương xót của cha. Do đó nên Đức Thánh Cha Phanxicô đó, khi mà mở năm thánh thương xót đó, Ngài ra cái tông thư về lòng thương xót. Ngài đã định nghĩa Chúa Giêsu, và chính cái định nghĩa đó là cái nhan đề của cái tông thư đó. Đó là cái gì? Dung nhan thương xót. Chúa Giêsu chính là dung nhan thương xót của Thiên Chúa. Ở chỗ là tất cả những gì người làm, người nói đều là tỏ ra lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa chính là ân sủng ban cho con người, chính là ân sủng đối với con người. Và bây giờ chân lý, tại sao lại đi đến chân lý nữa? Là chân lý cũng chính là lòng thương xót Chúa luôn. Chúng ta nhìn lên cây thập giá coi, Chúa Giêsu chính là chân lý đúng không? Thầy là đường, là sự thật. Và bây giờ Chúa cũng nói với Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi chân lý là cái gì? Và Chúa nói là ta được sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho chân lý. Chúa Giêsu là chân lý, và bây giờ Chúa đến làm chứng cho chân lý, có nghĩa Chúa tỏ mình ra là ai, là cái gì, là lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên ở trên cây thập giá Chúa chứng minh cái chân lý đó chính là lòng thương xót Chúa. Loài người ơi, các con được Cha trên trời yêu thương các con đến nỗi đã không dung tha cho con một mình, một đã phó nộp người cho người chết để cứu các con. Trên cây thập giá chân lý chính là lòng thương xót. Chúng ta nhìn lên thập giá chúng ta thấy cái gì? Thấy một người chết à? Hay là thấy cái gì? Thấy lòng thương xót Chúa. Mà Chúa Giêsu chính là chân lý. Vậy bây giờ chân lý đi, là chính lòng thương xót. Lòng thương xót chính là chân lý, chứ còn cái gì nữa? Thấy không? Do đó nên cái vấn đề Chúa Giêsu đầy ân sủng và chân lý, có nghĩa là đầy lòng thương xót Chúa. Chúa làm cái gì cũng vậy để chứng minh một chân lý, đó là cái gì? Thiên Chúa yêu thương con người. Và vì thế nên muốn được cứu rỗi, hãy chấp nhận lòng thương xót Chúa. Hãy trở về với lòng thương xót Chúa thì là được cứu độ thôi. Thế thôi. Vậy thì nếu chúng ta hiểu được thêm một cái ý nghĩa khác của người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý như vậy, có nghĩa là đầy lòng thương xót, và việc gì người làm, nói người nói cái gì cũng vậy, toàn là lòng thương xót thôi, thì chúng ta sẽ thấy được cái bài phúc âm hôm nay nó như thế nào, nó tuyệt vời làm sao. Đây, cái bài phúc âm hôm nay nói về cái gì đây? Nói là Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Đấy, như em nói ở trong mấy ngày vừa qua, nhất là cái bài phúc âm đầu tuần á, là Chúa Giêsu xuất hiện đầu tiên là ở thành Capernaum. Ở thành Capernaum, và Capernaum chính là cái thành của người theo như phúc âm Thánh Luca. Và người người luôn luôn là cứ quanh quẩn ở Capernaum thôi, với lại biển hồ Galilee. Thì bây giờ ngài trở về Capernaum từ đâu? Nếu chúng ta theo dõi mấy bài phúc âm trong tuần này thì chúng ta thấy là đầu tiên ngài ở Capernaum, sau đó ngài sang vào nhà của Phêrô với Andrê. Và Phêrô Andrê như em nói là ở chỗ nào? Ở Bethsaida, là bên kia biển hồ. Rồi bây giờ nếu mà ngài trở về Capernaum, có nghĩa là ngài từ Bethsaida bên kia biển hồ trở về Capernaum. Đấy, thì nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và người giảng dạy họ. Đấy, thường thường á, Chúa Giêsu trước khi làm phép lạ, trước khi cho ăn bánh, vân vân, ngài thường thường là rao giảng trước. Đấy, lời Chúa là cái chính yếu. Lời Chúa chính là bánh, lời Chúa chính là quyền năng để chữa lành. Đấy, Chúa cũng nói, Chúa cũng lên tiếng nói thì được chữa, có đúng không? Hỡi con, tội lỗi con ơi, được tha là được khỏi bệnh thôi. Đấy, cũng là lời vậy. Đó, chẳng hạn như là hãy xuất ra khỏi người này. Đó, Chúa trừ quỷ. Thì chúng ta thấy không? Đó cũng là lời. Thì vấn đề ở đây đó, lời Chúa rất là quan trọng. Lời Chúa chính là Chúa Giêsu Kitô, chính là Thiên Chúa nhập thể. Bởi vì sao? Bởi vì chính Thánh Gioan Tông Đồ đã viết ở đoạn 1 câu 14 là gì? Lời đã hóa thành nhục thể. Lời đây chính là ngôi hai Thiên Chúa, là ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Bởi thế nên chính những gì người nói là những gì người mặc khải cho thấy người là ai. Và khi nhận biết người là ai thì cũng biết Thiên Chúa. Và bây giờ người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng, nhưng mà đông quá, do đó nên không thể nào mà chen chúc vô được. Bởi thế nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to. Như em năm ngoái em chia sẻ đó, là cái này mà bảo hiểm đền chết bỏ chứ, sao mà cho leo lên mái nhà mà dỡ mái nhà như vậy, rồi nó sập xuống thì sao? Đấy, tại hồi xưa không có bảo hiểm, do đó người ta làm đại đi. Rồi thòng chiếc trống với người bất toại xuống, thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại: hỡi con, tội lỗi con được tha. Nghĩa là cái không ai xin Chúa hết á, không ai xin Chúa chữa lành hết, nhưng mà người thấy đức tin của họ. Bởi vì chính khi họ làm như vậy, có nghĩa là họ muốn được khỏi rồi. Bởi thế nên Chúa biết ngay, Chúa không cần hỏi họ nữa. Chúa không cần nói: ủa, mày làm vậy làm gì vậy? Chúa không hỏi, Chúa biết rồi. Đó nên Chúa tự động Chúa nói ra. Nhưng mà Chúa không nói là: hãy vác trống mà về, khỏi rồi, xong, y. Không, Chúa không nói vậy. Chúa nói: hỡi con, tội lỗi con được tha, thế thôi xong. Nhưng mà tội lỗi con được tha, nhưng mà người bất toại vẫn bất toại. Vẫn bất toại. Được tha tội nha, nhưng mà không được chữa lành. Đấy, nhưng mà Chúa cố ý làm vậy để chứng tỏ một cái điều khác. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: sao ông này lại nói thế nhỉ? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền mà tha tội nếu không phải một mình Thiên Chúa? Đúng, họ lý luận rất là đúng. Bởi vì họ cho Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, là người. Bởi thế nên làm sao mà có quyền tha tội được mà dám nói tha tội? Vậy là lộng ngôn, phạm thượng. Đúng, họ đúng. Bởi vì bề ngoài là như vậy. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại rằng: tội lỗi con được tha, hay nói: hãy trôi dậy vác trống mà đi, thì đằng nào dễ hơn vậy? Đấy. Nhưng nói thế là để cho con biết rằng con người có quyền tha tội dưới đất. Thế người nói với kẻ bất toại là: ta chuyển cho con, hãy trỗi dậy vác trống mà về. Đấy, và lập tức người ấy đứng dậy, vác trống ra đi trước mặt mọi người, khiến cho ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Thì em quý căn cứ vào cái câu là Chúa Giêsu nói là tội lỗi con được tha, hay nói hãy trỗi dậy vác trống mà đi, đằng nào dễ hơn. Thì các anh các chị nghĩ đằng nào dễ hơn? Đằng nào dễ hơn? Hay là đằng nào đúng hơn á? Đằng nào xuôi hơn? Có thể dịch như vậy, có thể là đằng nào đúng hơn, hay là đằng nào dễ hơn, hay là đằng nào xuôi hơn. Nói như vậy, nói thì làm sao? Thì đối với Chúa đó các anh các chị, đối với con người ta đó, thì cứ bề ngoài thôi. Thì cứ phải là chữa lành đi. Nhưng mà các anh chị thấy không? Bao nhiêu người chữa lành rồi, mấy cái ông luật sĩ này có tin Chúa không? Đâu có tin đâu. Và hơn nữa, bây giờ đối với Chúa đó, tội lỗi quan trọng hơn. Tội lỗi quan trọng hơn. Và chính vì tội lỗi mà cái người này và con người mắc bệnh, đủ mọi thứ bệnh hết. Vì thế nên nếu mà được tha tội đó, là thân xác, dù là còn bệnh tật ý nữa, nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được bệnh tật. Bởi vì con người ta mà được mạnh về linh hồn đó, là đức tin mạnh đó, thì bất chấp dù có đau khổ, có chết đi nữa cũng sẵn sàng. Đấy, đức tin mà, Chúa nhấn mạnh đức tin. Và ở đây đó, Chúa chẳng những tha tội mà Chúa còn chữa lành nữa. Có nghĩa là gì các anh các chị? Có nghĩa là Thiên Chúa xuống thế gian này vì yêu thương con người, cứu con người cả hồn lẫn xác. Nhưng mà quan trọng nhất là linh hồn, chứ không phải thân xác. Nếu mà con người ta mà chỉ có chữa thân xác thôi á, mà không có đức tin á, mà không chữa được linh hồn á, mà linh hồn chưa được lành mạnh á, thì sẽ tiếp tục phạm tội. Và càng phạm tội hơn nữa. Bởi vì sao? Mình cứ bị bệnh lại được chữa. Do đó nên không cần gì hết á, mình cứ đi làm việc tội, thân xác trở thành cái phương tiện để phạm tội, thấy không? Do đó nên Chúa đến cứu con người cả hồn lẫn xác, nhất là linh hồn. Chúa đến để cứu con người khỏi tội lỗi trước rồi sự chết sau, thấy không? Do đó nên cái bài phúc âm này đó áp dụng vô cái đề tài là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, là ở chỗ người đầy lòng thương xót, và lòng thương xót đã tỏ hiện ra qua việc người chữa lành cho cái người bất toại này, và chữa từ trong linh hồn ra thân xác, chứ không phải chỉ có thân xác không. Và người nhấn mạnh đến tội lỗi, người tha tội trước rồi người chữa lành sau, người chữa lành sau. Và tội lỗi của con người khi mà được khỏi thì sẽ có bằng an và sẽ có thể chấp nhận được tất cả mọi bất hạnh trên đời này. Do đó nên chúng ta thấy được là bài phúc hôm nay chúng ta thấy được người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, ở chỗ là thương con người, chữa con người khỏi bất toại. Bởi vì bởi nguyên tội mà con người đã trở thành bất toại, đã trở thành bất lực, không làm gì được hết, không làm gì được hết. Do đó nên Chúa phải đến phục hồi con người ta, bởi vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô, là chính lời. Do đó bây giờ ngôi lời đã hóa thành nhục thể để cứu vớt con người cả hồn lẫn xác. Qua bài phúc hôm nay chúng ta thấy rõ điều đó. Và thế nên chúng ta hãy xin với mẹ Maria giúp cho chúng ta hãy nhận biết người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, là đầy lòng thương xót. Để nhờ đó chúng ta một khi cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, thì chúng ta cũng mới cảm nghiệm thấy được anh chị em của chúng ta là những người như chúng ta đã bị bất toại, cần được cứu chữa bởi chính người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Amen.